This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị và giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Hòa Tính chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình đọc truyện ngắn vui tuyển chọn do Hòa Tính thực hiện với dòng truyện của tác giả là chú Đoàn Xuân Thu. Vừa mới cập nhật và Hòa Tính cũng vừa mới tìm thấy một cái câu chuyện cũng rất là vui để quý vị. Câu chuyện vui được mang tên là Cần Thơ. Sau đây mời quý vị xem coi Cần Thơ của chú Đoàn Xuân Thu thì như thế nào. Mời quý vị. Chữ rằng Cần Thơ đi dễ khó về, trai đi có vợ, gái về có con. Đó, đó, đúng y hịch cái đời tôi vậy đó, bà con ơi. Như ai nấy, nếu mà để ý, đều biết bất cứ cái thị trấn, thị xã nào của lục tỉnh Nam Kỳ quê mình á, đều kề cận một cái dòng sông hết, phải không quý vị? Đó, bởi vì cũng có câu rằng sông Cửu Long chính cửa hai dòng, người thương anh vô số nhưng anh chỉ một lòng thương em. Nổ thế mà ớn. Rồi thòng thêm câu nữa, bên dưới có sông, bên trên có chợ, ta với mình chồng vợ nên chăng. Thì em yêu dân Cần Thơ, tóc em dài em cài quá thiên lý, nghe anh hỏi mi mí là em biết tổng cái tim đen, mới bèn trả lời móc họng anh vậy nè. Biết rồi mà mày đặt hỏi hoài lôi thôi. Có nghĩa là sao? Anh có thương em thì thủng thẳng em. Ha, anh đừng thương dội mẫu từ quánh em. Mẫu từ tức là mẹ hiền mà ro giọt bất tử quá vậy ta. Nhưng mà có nhầm nhè gì quánh em, chớ có dám quánh cái thằng rể đu đủ tương lai trời đánh này, sao mà mình sợ chứ, phải không? Cho nên tới luôn bắt tay, bởi vì em đã chịu đèn rồi. Chẳng qua là tới tuổi quân dịch, tu vô trong lính nhưng mà bị bệnh mộng du, y sĩ quân y thuộc hội đồng giám định y khoa khám cho tôi về được quản dịch vì lý do sức khỏe đó nghe. Đó, bởi vì tối nào tôi cũng ngủ mớ, tuột cái rột ra khỏi giường, rồi đi vòng cái danh trại, rồi dạo mát trăng thanh, nhưng mà không có ý thức gì ráo hết trơn á, mật khẩu có không biết nè, đêm cứ cà lơ phất phơ, lính canh nó phơ ẩu là bỏ mạng xa tràng thôi. Thôi, lính chê thì mình về mình đi học nữa vậy ha. Năm 1970, tôi theo cái thằng bạn thân sau Tết mùng 4 đi Cần Thơ cho biết đó biết đây, ở nhà với má biết ngày nào khôn chứ phải không? Đó, từ Sài Gòn xuống Cần Thơ đi trên quốc lộ 4 qua Bắc leo lên xe lam chạy một hơi thôi, đâu cũng khoảng cỡ 1.300m là tới lộ Té đó. Khi mà tới lộ Té rồi thì mình mới rẽ trái, mình vô cái trung tâm của thành phố Cần Thơ. Rẽ trái vào liên tỉnh lộ dẫn đến Long Xuyên, Châu Đốc, Rạch Giá và Hà Tiên ha. Tại cái lộ Tẻ có một cái bến, người ta kêu là có cái bến xe mới. Bến xe cũ hồi xưa nó nằm tuốt ở trong chợ Cần Thơ á, bến xe mới có chạy xe lên tuốt ở Sài Gòn á, hay hoặc là chạy xuống tuốt tận ở dưới Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, chạy thẳng tắp từ đây mà vô tới tận Cái Răng á, mà không phải đi qua trung tâm thành phố à nghe. Đó, bến xe mới cũng có xe chạy qua Long Xuyên nữa. Rồi từ bến xe mới á, mình mới quẹo trái, quẹo cục quẹt cái vô trung tâm Cần Thơ. Là phải đi qua cái cây cầu, ta kêu là cái cầu đôi bằng sắt á. Nó cái kiểu mà cầu Aphen á, bắt ngang qua cái rạch, ta kêu là cái rạch Cái Khế đó. Rồi bên kia cầu á, để tôi nhớ coi, đó là một cái ngôi biệt thự kiểu Pháp xưa dành cho mấy ông Tây. Rồi sau này á, là dinh của tư lệnh dùng 4 chiến thực của quân lực Việt Nam Cộng Hòa mình đó. Đi tới là dinh tỉnh trưởng. Trước mặt á, là một cái bùng binh đâu cũng khá là rộng rồi nha. Nơi hội tụ có nhiều cái con đường mà cứ chạy vòng để khỏi phải đụng nhau đó mà. Đường Phan Đình Phùng cũng xuất phát từ đây, coi như là cái xương sống của cái thành phố này. Nó chạy ngang qua Ti Bưu Điện, rồi đến tòa án, rồi nó chạy qua tòa thị chánh, rồi đến ti cảnh sát, rồi nó chạy đến trường tư thục Nam Hưng, vân vân, nhiều lắm, xuống tận cái khu cầu xéo rồi nha. Rồi một cái con đường khác nữa, cũng đâu cũng từ cái dinh tỉnh trưởng hướng về cầu Tham Tướng, là đại lộ Hòa Bình. Nhưng mà dân cũng quen gọi là cái đường hàng xoài, bởi vì dọc theo cái đường xưa này nó có trồng xoài nha ha. Rồi đại lộ Hòa Bình lớn nhưng mà nó ngắn ngủn à, chấm dứt khi mà tới bệnh viện Thủ Khoa Nghĩa, nơi em yêu của tôi làm đó nha. Cái đường Lý Thái Tổ bắt đầu từ đây chạy dài cho tới cầu Đúc Tham Tướng à nha. Đó. Rồi qua cầu này á, là cái đường Mạc Tử Xanh. Đó, đường Mạc Tử Xanh nha. Ở phía bên trái đó là có một cái chợ mà người ta kêu là cái chợ Chòm Hổm. Đó, chợ Chòm Hổm này nó chỉ nhóm vào cái buổi sáng thôi. Nhưng mà nó thiệt là tấp nập quanh năm vào cái buổi chiều và tối nha. Bởi vì sao vậy? Bởi vì có xề bánh cống, có quầy hủ tiếu, có gánh cháo gà cho dân nhậu bình, dân le khoai á mà. À, quên nữa, khi mà nói về cái Mạc Tử Xanh á, thì á, Mạc Tử Xanh đó là Tham Tướng. Tham Tướng là Mạc Tử Xanh, là con của Mạc Thiên Tích. Đó, làm cận vệ cho chúa Định Dương ở Nguyễn Phúc Thuần, chúa Định Dương Nguyễn Phúc Thuần đó. Năm 1777, quân Tây Sơn ồ ạt tấn công xuống cái miệt Trấn Giang ở Cần Thơ á, Trấn Giang Cần Thơ á, thì Mạc Tử Xanh bị dây rồi chết trận ở nơi khoảng rạch nhỏ đổ ra sông Cần Thơ đó. Sau này á, dân chúng đặt tên rạch này đó, đó là rạch Tham Tướng nha quý vị. Rạch Tham Tướng nó cứ chạy vòng ở phía trong người đó, cắt ngang cái đường gọi là cái con đường Tạ Thu Thâu, chui qua cái cầu sắt nhỏ, cầu Rạch Bần, vốn là một cái đường thoát nước mưa tự nhiên cho cái Cần Thơ đó nha. Sau này nghe nói đã bị lấp rồi, cho nên bây giờ mưa mà lớn một chút thôi là Cần Thơ nó ngập rồi, người ta kêu là ngập mà thấy thảm thương luôn à nghe. Đó, tội nghiệp cho mấy em mắc mưa, ướt luôn cái quần lãnh Mỹ A hết ráo trậu à. Cầu Tham Tướng cũng đã biến mất, rồi đường Mạc Tử Xanh đi về cái hướng Cái Răng cũng bị mất tên luôn. Nó tên thành là đường số, thưa quý vị, đó là cái con đường 30 tháng 4. Đó. Ngã ba Tham Tướng xưa có một cái danh trại của đại đội quân dẫn 411 ở dưới hàng cây Bả Đậu á. Sau này đó là một cái quán cà phê cũng như là cái quán nhậu bình dân. Ôi, những ngày đói rách lang thang sau khi mất nước, tôi không biết tôi làm gì hết trơn á, chỉ biết lông nhông như ở không lắm vậy đó. Và từng đóng đô thường trực ở đó à nghe. Đó, ngồi tréo ngoảy trước mặt cái lưu rượu thuốc ngâm ô môi, có cái màu cho nó dễ ực đó mà. Bởi vì màu trắng mắt mèo, e nó nhúng một cái đầu tăm thuốc từ sâu cho rượu nó trong veo. Ôi trời ơi, thấy ớn quá à. Sao em, người đã cả gan mà bán chịu cho tôi ngày cũ mà không có sợ bị giật. Giờ mới biết, em biết bây giờ em nó phiêu bạc nơi tận phương nào hả? Để tôi gửi về em vài trăm đô Úc để mà bồi đắp cái gọi là cái bát cơm phiêu mẫu ngày xưa đó mà. phần thì cũng để cho em có tiền mua trầu nghe bẩm bẹm, nó chống tay lên cầm mà nghĩ tôi vẫn còn thương tưởng tới em nha. Nhưng mà nếu mà bà con mình ở tỉnh khác tới chơi á, người ta phái cái bến Ninh Kiều hơn là cái chợ Tham Tướng ha. À, cái bến Ninh Kiều, nơi mà nghĩa quân Lam Sơn đã đánh cái quân Minh xâm lược ở cái trận, ở một cái trận tơi bời luôn đó, cho nên nó nằm ở trên đường Lê Lợi. Vậy mới biết ông cha mình đặt tên đường á, tên cái bến nước á, là cũng đầy trí tuệ, có hậu ý, chứ không phải như sau này muốn đổi tên đường sao cũng được, tùy bữa bữa sai sai nhiều mà xỉn ít đi đâu nha cha mấy nội đó, phải không? Nhạc sĩ Lam Phương năm 1975, ổng theo cái chiếc tàu Trường Xuân á, ổng chạy sớm hơn ai á thảy rồi nha. Xa quê tuốt ở bên trời hải ngoại, ông vẫn còn nhớ tới cái bến Ninh Kiều. Đấy, một đêm anh mơ mình ríu rít đưa nhau về thăm quê xưa với giường cao thề. Bàn tay anh đang dìu em bước trên cỏ khô, đi trong quang vắng mà cái chiều tây đồ. Đó là ông ước, ông mơ, ông nhớ về cái ngày tháng cũ, đúng không quý vị? Bờ sóng yêu xưa ta áo thước tha mỹ miều, sao anh không thấy về Ninh Kiều? Dường như anh nghe đời nặng trĩu trong màu đen, đen như manh áo buồn chưa quen. Rồi. Ổng nhớ tới cái thời học trò rồi. Ngày xưa quen từng viên đá quanh sân trường, đúng không quý vị? Rồi sao nữa nè? Này nghe sao khác từ tên đường. Tao đưa ta đi rồi tao sẽ đón ta hồi hương, Tây Đô sẽ sống lại yêu thương. Cái trường ông Lâm Phương, ổng tưởng tượng thôi, chứ ổng là cái dân Rạch Giá, không có học ở Cần Thơ như là cái ông Sơn Nam, ông Kiên Giang vốn cùng quê Rạch Giá như ông đâu ha. Xưa ta quen từng quả viên đá quanh sông trường. Trường ở đây đó là trường Phan Thanh Giản, trường công lập lớn nhất miền Tây, được thành lập vào đầu hồi thế kỷ 20 ở nhà. Học sinh ở các tỉnh lân cận đâu cũng tuốt ở cái miệt Rạch Giá, Long Xuyên, Châu Đốc, Cà Mau, vẫn phải khăn gói đến trường Phan Thanh Giản để mà học tiếp cái bậc gọi là người ta kêu là diplôme, tức là đúc rơm trâu ăn mê, tức là trung học đệ nhất cấp. À, đâu cũng khoảng tới năm 1964 thì trường Phan Thanh Giản lại được tách ra để thành lập cái gọi là nữ trung học đoàn thị điểm. Đó, mấy em yêu của tôi cũng đã từng đi học ở đó đó nha. Rồi á, sau năm 1975 đó, trung học Phan Thanh Giản bị thay bằng cái tên là Châu Văn Liêm. Không biết cái thằng cha nội này là cái đứa nào mà có công gì cho đất nước à nghe. À, mà không phải là chỉ cho cái trường học bị đổi tên đâu, mà những cái con đường chu vi của trường cũng chịu cùng chung cái số phận à nha. Đó, cổng trường nằm ở trên đường Phan Thanh Giản thì bị đổi thành cái đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đường Pasteur giữa cái đường Phan Thanh Giản và cái đường và trường Đoàn Thị Điểm á, thì đổi tên là cái tên gì Võ Thị Sáu đó. Ông Pasteur dù là ông Tây nhưng mà ông có cái công lớn là đã chế ra cái thuốc chủng ngừa cứu mạng cho hàng triệu người không có phân biệt màu da sắc tộc, khỏi có bị bệnh tật. Công lớn với nhân loại khó có ai sánh bằng, vậy mà cũng bị đuổi đi để thay bằng cái chị Sáu, chị Bảy khủng bố mùa lê cái ma nở nào đó hả? Võ Thị Sáu thì trên đường vừa ra pháp trường vừa bắt bướm. Trời ơi, mấy thằng Tây thấy vậy thất kinh hồn vía, bởi vì nó nghĩ chị Sáu sợ chết quá cho nên quá khùng. Nhưng mà tôi buồn nhất có lẽ cái con đường Võ Tánh. Đường Võ Tánh dọc bên hông của đường, dọc bên hông trường á, từ cái đường Phan Thanh Giản tới cái đường Ngô Quyền đã đổi thành cái đường gọi là cái đường Trương Định. Không phải là tôi dám hay hoặc là tôi ghét bỏ gì ông Trương Định, ông là một anh hùng kháng Pháp gì đâu, mà chẳng qua là cái con đường Võ Tánh dẫu nó ngắn con khúc tẻo tẻo teo thôi, nhưng mà nó lại mang quá ư là nhiều kỷ niệm hả. Phía sau lưng của đường Võ Tánh này đó là cái xóm Cả Đại. Xóm Cả Đại theo cái tên Hương Cả Phạm Thành Đại đó, bắt đầu từ cái chợ nhỏ cũng gọi là chợ Cả Đại, kéo dài đến chùa Cây Bàn, nơi mà tôi từng ở trọ gần trường để cho nó tiện đường đi gõ đầu trẻ hồi năm nắm rồi mà. Đó, tôi nhớ cái quán Ngọc Lan chuyên bán cơm tháng cho quân nhân và công chức nè. năm 1975 á, nếu mà mua vé cả tháng á, sáng ăn đưa một vé, rồi chiều ăn đưa một vé, đó, bữa nào không ăn á, lại đi ăn cháo, hay hoặc là ăn gỏi đậu cá lóc, bự ế kinh luôn nha, ngon hết biết với em yêu ở cái đường Nguyễn Trường Tộ thì khỏi có đưa vé. Ăn hết cái sắp vé đó, ha, mua cái sắp vé khác, à, tốn đâu khoảng 4.000 đồng bạc dằn túi thôi, à, không có sợ đói bất tử, bởi vì đôi khi hứng sẽ ẩu nha. À, hồi thanh niên đứa nào không dậy cà, phải không? Rồi từ cái quán cơm Ngọc Lan, à, có ông chủ lúc nào cũng à, mặc áo bỏ vô thùng bảnh tỏn rồi nha. Đi dài căn nữa thì tới cái tiệm chụp hình Phúc Vinh, nơi mà em yêu làm duyên, chụp tấm hình cho anh lọng bóp. Để lúc nào cũng phải nhớ tới em nha, móc ra là thấy em rồi. Nếu mà dắn em, có cái con quỷ hó nào mà dám lục bóp anh ấy, thì nó thấy cái tấm hình bà la sát này là nó nó sẽ bỏ chạy xúc dép luôn, đúng không nè? Đó, vậy đó. Rồi sau năm 1975, người ta đói xanh rau. Đói xanh rau luôn. Đói đến loại hai cái lỗ tai luôn. Cho nên cái tiệm Phúc Vinh cũng không còn chụp hình nghệ thuật gì nữa. Mà quay sang bán cháo, bán gỏi gà để mà kiếm cơm. Bán cháo nhưng mà kiếm cơm. Tôi cũng đã từng theo giáo M ở nhà hẻm 5 ở đường Phan Thanh Giản tới đây nhậu nha. Giáo M có người em gái trâu trà ôi trắng trắng như là bông bưởi vậy đó. Tắm xong em hai ra hàng hiên ngồi hong tóc. Mà tôi tình cờ tôi trông thấy. Ù trời ơi, phải hóc cái mồm luôn nha. À, thưa bà con, dù cho Cần Thơ không phải là một cái nơi chôn nhau cắt rúng của tôi, nhưng là quê hương yêu dấu ngậm ngùi của ai kia lại là một cái nơi mà tôi tàn đời qua mộng nha. Tôi tàn đời qua mộng nha. Ông tham tướng Mạc Tử Xanh người Hà Tiên chết tại Cần Thơ. Tôi người Mỹ Tho cũng chết tại Cần Thơ chứ đó. Nhưng mà ông tướng chết ở chiến trường, còn tôi chết ở trên giường thế nhi. Lấy em Cần Thơ rồi, coi như đời tôi đã chết. Chết thẳng cẳng, chết nhăn răng. Vậy đó, Cần Thơ đó là quê vợ, đó là người mà tôi rất sợ, đó là cho nên tôi mới ráng để mà tôi yêu cái Cần Thơ hơn cả quê tôi nữa đó à nghe. Bởi vì nơi đó đó có em và còn có mấy em khác hả? Mấy em khác mà tôi trầm thương trộm nhớ. Nhưng vì đã có vợ rồi cho nên tôi cũng đành phải giữ mối, người ta kêu là giữ một cái mối tình câm. Cho nên riết rồi tôi bị hâm hâm luôn. Tôi xa Cần Thơ, tôi đi và đi luôn tới giờ cũng đã mấy chục năm rồi. Người xưa bên ấy mới đây có gửi cho tôi câu ca dao này. Tôi nói thiệt chứ tôi lén vợ, tôi học thuộc lòng kẻo quên chứ sao. Nó nhỏ mấy người nghe, à, con chim buồn chim bay về cội, con cá buồn cá lội trong sông, em buồn em đứng em trông, ngõ thì thấy ngõ, người không thấy người. Thôi xin tạ lỗi cùng em hẻm 5 đường Phan Thanh Giản, thân anh giờ như cái gì em có biết không? Thân anh á, trời ơi, như vào lòng, như chim vào lòng, như cá cắn câu, phải không? Cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lòng biết thở nào ra. Thôi đành sao, hẹn em kiếp sau ta tìm thấy nhau.
Một đêm em mơ mình ríu rít đưa nhau về thăm quê xưa với vườn cau thề. Bàn tay anh đan dìu em bước trên cỏ khô, đi trong
trong hoang vắng chiều tây đu.
Bờ sông yêu xưa ta áo thước tha mi miều, sao anh không thấy về Ninh Kiều?
Dường như anh nghe đời nắng chiếu trong màu đen,
đen như manh áo buồn chưa quen.
Quê hương gió ra cười đường người vượt biển,
mẹ chờ thư về ngồi thèm thuồng miếng trâu cây,
trẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày,
vợ chờ tin chồng ngày về quá xa xăm.
Bao năm giải phóng như thế này phải không anh?
Ngày xưa ta quen từng viên đá quanh sân trường,
nay nghe sao khác từng tên đường. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, Tây Đô sẽ sống lại yêu thương.
Ninh Kiều
dường như anh nghe đời nắng chiếu trong màu đen,
đen như manh áo buồn chưa quen.
Ghê hỏi có cây khóc quê hương gió ra khơi đường người vượt biển,
mẹ chờ thư về ngồi thèm thuồng miếng trâu cay,
trẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày,
vợ chờ tin chồng ngày về quá xa xăm.
Bao năm giải phóng như thế này phải không anh?
Ngày xưa ta quen từng viên đá quanh sân trường,
nay nghe sao khác từng tên đường.
Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, Tây Đô sẽ sống lại yêu thương.
Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương, Tây Đô sẽ sống lại yêu thương.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là ca khúc được mang tên là Chiều Tây Đô, một sáng tác của cố nhạc sĩ Lâm Phương, qua phần trình bày của Tuấn Vũ và Mỹ Huyền, được Hoàng Tính gửi kèm cho quý vị trong cái chương trình đọc truyện ngắn vui tuyển chọn với dòng truyện của tác giả Đoàn Xuân Thu. Cảm ơn chú Đoàn Xuân Thu đã có một câu chuyện hay được Hoàng Tính sưu tầm trên Facebook của chú. Chúc chú một ngày bình an và sức khỏe, và cảm ơn quý vị thính giả đã đến với cái phần đọc truyện ngắn tuyển chọn vui này. Chúc quý vị một ngày an lành. Chúng ta hẹn gặp nhau trong phần đọc truyện vui lần sau. Xin cảm ơn quý vị.